Các bé ơi, hôm nay cô Mây Trắng lại được gặp các bé rồi. Có bé nào thích vẽ tranh không nhỉ? Cô Mây Trắng muốn được xem tranh của các bé vẽ quá. Hôm nay, cô Mây Trắng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện về chàng họa sĩ râu xồm có tài vẽ mọi thứ trong ý như thật nha.
Chuyện chàng họa sĩ râu xồm. Ngày xưa, ở miền núi nọ có chàng trai mồ côi. Chàng có tài vẽ thiên bẩm, cho nên chàng vẽ mọi thứ trông y như thật. Có dạo, chàng leo lên sườn núi vẽ con chim đang tung cánh bay lên trời. Hình vẽ giống đến nỗi bầy chim đang bay tưởng là đồng loại của mình, nên chúng dừng lại kêu lên mãi không thôi. Có con còn dùng mỏ mổ vào hình chim. Người trong vùng biết chuyện, bèn nhờ chàng vẽ hình người đang chăn trâu vào vách núi để cho chim chóc không dám phá cây cối mùa màng. Có người muốn dọa trộm, nhờ chàng vẽ hình hai con chó nhe răng trên cánh cửa. Thế rồi một đêm nọ, có tên trộm mò đến nhà. Vừa trông thấy hai con chó khổng lồ nhe răng dưới trăng, hắn vừa chạy vừa la hét váng trời. Năm chàng lên 16 tuổi, có người lái trâu đến làng. Ông giật mình khi thấy hình con trâu vẽ giống y như thật, bèn khuyên: "Con trai à, con vẽ đẹp lắm. Tài năng như con mà ở miền núi thế này thì không ai biết được. Con phải lên kinh thành để vẽ những bức tranh để đời, và con sẽ có nhà cao cửa rộng, chứ không phải ở mái nhà siêu vẹo như thế này." Chàng trai nghe ông lái trâu nói hay quá, bèn nhận ông lái trâu làm cha nuôi và theo ông lên kinh thành. Quả như lời của ông lái trâu, tranh chàng vẽ y như thật, màu sắc lại sống động, có nét trong sáng hồn nhiên, nên bức nào rao bán cũng đều bán được. Không lâu sau đó, ông lái trâu bỏ luôn nghề lái trâu, chuyển sang nghề bán tranh. Lúc bấy giờ, có người tài phú làm ăn giàu có, ông muốn trong nhà có cái gì gọi là nghệ thuật, cho nên ông tìm đến nhà chàng họa sĩ đặt chàng vẽ. Đề bài vẽ ra từ trong nhà ra ngoài ngõ về cảnh sinh hoạt của gia đình ông. Ban đầu chàng từ chối, nhưng ông lái trâu khuyên nhủ: "Con trai à, con vẽ đi, chúng ta sẽ có nhiều tiền, sau này con cũng không cần vẽ như thế nữa." Vì thế, chàng xuôi theo lời khuyên của ông lái trâu. Sau mấy tháng miệt mài ăn cùng ở cùng với gia đình nhà tài phú nọ để quan sát và vẽ, chàng đã vẽ một công trình hoành tráng chưa từng có ở kinh thành. Chàng mô tả một cách sống động đời sống vương giả xa hoa của họ qua tranh vẽ trên tường, trên cột nhà, trên các bức hoành phi. Những cảnh vẽ vàng bạc châu báu rơi đầy nhà, chén bát ngọc ngà lấp lánh trong các buổi tiệc tùng ê hề. Những người kỹ nữ đàn ca hát sướng trong những bộ trang phục gấm vóc lụa là đắt tiền. Nhờ công trình hoành tráng đó, cho nên dinh thự của vị tài phú nọ trở nên độc đáo khác biệt, khiến cho bạn bè và quan chức khắp nơi trong kinh thành nô nức đến chiêm ngưỡng. Về sau, người hào phú nọ tự hào đặt tên cho dinh thự của mình là nơi vương giả chốn phồn hoa. Còn chàng họa sĩ nổi danh là đệ nhất họa sĩ kinh thành. Vì thế, người ta chen nhau đến đặt tranh chàng vẽ, đua nhau đến kết thân với chàng. Nổi tiếng rồi, chàng bỗng trở nên khác thường, tóc tai thì để xõa cả ra, quần áo thì nhếch nhác toàn là màu vẽ, râu thì cố tình để cho xồm ra. Vì chàng nổi tiếng, thành ra hình ảnh của chàng được coi là người có tài và thành đạt thì phải là như vậy. Cho nên không ít họa sĩ bắt chước theo phong cách của chàng. Người thời đó thấy kỳ dị lắm, nhưng vì phong cách này đã trở thành trào lưu lớn, cho nên người nào mà nói ra thì bị số đông chê bai lên án. Có nhiều tiền rồi, chàng mở luôn một tiệm tranh to nhất kinh thành, đặt tên là tiệm tranh họa sĩ râu sồn. Có một hôm, chàng thiêu thiêu ngủ và bàng hoàng tỉnh giấc, vì trong đầu chàng hiện ra một người đàn ông có một con mắt to che hết cả gương mặt đang nhìn về phía trời xanh. Con mắt còn lại nhỏ như hạt gạo thì nhìn vào bóng đêm. Cái miệng méo xẹo qua một bên, còn đôi chân nhỏ xíu siêu vẹo đứng trên nền đất nứt nẻ. Chàng liền vẽ, vẽ lấy vẽ để vì sợ quên. Vẽ xong, chàng mở tiệc mời hào phú, thi nhân, văn sĩ, quan chức khắp nơi về thưởng lãm tranh. Chàng thuyết rằng, hình ảnh người đàn ông trong bức tranh ấy là mô tả kiếp người đau đớn trong cõi nhân sinh, đang cố gắng mở to mắt hết cỡ để hỏi ông trời mình là ai. Con mắt còn lại là con mắt vô tri giữa đời, cái miệng méo để ám chỉ rằng miệng đời thì lắm thị phi, đôi chân nhỏ siêu vẹo ám chỉ đường đời còn lắm truân chuyên. Chàng thuyết giảng say sưa như thể đấy là hiện thực của cả xã hội. Chàng nói đến độ phi cả bọt mép ra ngoài, chưa bao giờ nói hùng hồn như thế. Chao ôi, đám hào phú thích mê với thuyết giảng ấy, chúng tranh giành mua bức tranh. Các văn nhân, thi sĩ thấy cái gì khác lạ xen lẫn khác thường thì cho rằng nghệ thuật là cần phải đột phá văn hóa truyền thống, phải sáng tạo, cho nên họ tấm tắc khen ngợi mãi không thôi. Về sau, kiểu vẽ tranh như thế trở thành mốt trong kinh thành. Từ đó, chàng họa sĩ thích rơi vào trạng thái ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Chàng cũng không hiểu làm sao trong trạng thái như vậy lại nảy ra nhiều ý tưởng để vẽ tranh như thế. Có một hôm, chàng vẽ 6 người thiếu nữ trần trụi và trọc lóc. Bàn chân trần đạp lên đám cỏ nhọn đầy gai, đôi mắt xám ngắt nhìn về phía bầu trời đầy mây mù. Chàng lại mở tiệc, lại thuyết rằng bức tranh này là mô tả thổ hồng hoang của con người, mô tả nỗi sợ của con người trước sức mạnh của thiên nhiên. Cho nên, đôi mắt phải lo lắng đến xám ngắt, mà hình tượng phải là thiếu nữ, mà phải là trần trụi và trọc lóc thì mới mô tả được thuở nhân loại còn non trẻ, một thổ hồng hoang của loài người. Chàng thuyết đến đâu, quan khách vỗ tay rầm rầm đến đó. Có người nghe hay quá, nước mắt chảy dài chảy ngắn, còn hô lớn thiên tài là đây. Mặc dù nhiều người gạ mua với giá cao trên trời, nhưng chàng quyết định giữ lại bức tranh này, coi như là thánh tích của đời vẽ. Chỉ đến khi quan thượng thư trong triều gửi lời khen ngợi và mong muốn có được bức tranh ấy vào ngày sinh nhật của ngài. Vì thế, chàng đành dâng tặng bức tranh ấy cho quan thượng thư. Quan thượng thư mừng lắm, ông mở đại tiệc thưởng tranh vào chính ngày sinh nhật của mình và mời hết quan chức, hào phú, văn nhân thi sĩ có tiếng trong kinh thành đến dự. Thời kỳ ấy xã hội rối ren loạn lạc lắm, cho nên cũng phát sinh ra lắm chuyện kỳ dị. Một trong những chuyện kỳ dị ấy là quan ngự sử Từ Quang mở trường dạy học chốn kinh kỳ. Kỳ lạ hơn, vị quan ấy sinh được đứa con trai tên là Tý. Năm Tý 3 tuổi đã có thể thông thuộc kinh sử thi ca cổ. Chuyện này cũng chưa kỳ lạ bằng năm lên 6 tuổi, Tý có thể nói trước tương lai của người ta. Chuyện kỳ lạ này được phát hiện vào một ngày có người bạn của cha Tý đến nhà chơi. Cậu nhìn ông ấy và nói, ông mau mau về nhà tắm rửa sạch sẽ đi, nửa canh giờ nữa là quỷ sứ sẽ dắt hồn ông về Diêm Vương, họ đã ở ngay bên cạnh ông rồi. Vị khách Phật ý trong lòng, coi đó là lời của trẻ con. Nhưng ngay khi vừa rời nhà Tý, ông choáng váng đầu óc, ngã vật ra giữa đường rồi tắt thở. Từ đó, mọi người truyền nhau chuyện đoán mệnh của Tý khắp cả kinh thành. Lại nói chuyện cha con Tý cũng được mời đến dự tiệc sinh nhật của quan thượng thư. Ngay khi tiết mục thưởng tranh vừa xong, quan thượng thư hỏi Tý, này cháu bé, nhân ngày sinh của ta, cháu thử đoán trước vận mệnh sắp tới của ta có được không? Tý thưa, dạ, cháu thấy trong bức tranh này có khí đen, chính nó sẽ trở thành một tác nhân nhanh chóng mang đến điều không tốt cho ngài. Trong vòng một tháng, chiếc mũ ô sa và cả gia quyến của ngài sẽ không yên. Còn người họa sĩ vẽ bức tranh này sẽ gặp đại họa, bởi vì người họa sĩ này đã bị một cái gì đó xui khiến để vẽ bức tranh kỳ dị, đã thế lại ngoan ngôn để phá hoại thẩm mỹ của con người. Tội này thiệt là không nhỏ, quỷ thần sẽ không tha cho người này đâu. Ngài thử bình tĩnh mà xem, bức tranh này có phải gây cho ngài cảm giác nặng nề không? Ngài xem nó có thực sự đẹp hay không? Hay nó đẹp vì những ngôn từ thuyết giảng kia? Thế là không khí của buổi tiệc chùng xuống vì những lời tí nói. Quan Thượng Thư một nửa cũng sợ, nhưng nửa còn lại không tin. Vì vậy ông không gỡ bức tranh xuống mà vẫn treo nó trong đại sảnh của Phủ Thượng Thư. Ngày thứ 29 trôi qua, Quan Thượng Thư thở phào, ông nói với gia nhân: rốt cuộc thì tí cũng chỉ là thằng bé, lời nói cũng không thể tin được. Đám gia nhân trong nhà gật đầu lia lịa khen phải. Đến không giờ của ngày thứ 30, đột ngột Phủ Thượng Thư có tiếng gõ cửa dồn dập, có tiếng vó ngựa hí vang trước nhà. Gia nhân ra mở cửa, thì ra chiếu chỉ của nhà vua đã đến phủ, lệnh bãi chức Quan Thượng Thư để điều tra về tội xây dựng đê điều đã thất thoát tiền trong ngân khố, đồng thời điều tra thêm tội cung cấp thông tin của triều đình cho người phương Bắc. Do vậy, toàn gia sẽ bị giam lỏng để điều tra sự việc. Lúc đó, cả nhà Quan Thượng Thư chỉ còn biết hỡi ôi vì sự việc y như lời tí đoán. Có người hầu cận của quan tâu rằng, tí đã đoán trước vận mệnh, thế nào cũng biết cách hóa giải, để con tìm cách đến nhà tí xin lời khuyên. Quan cho là phải, bèn cử người hầu cận đến nhà tí để trình bày và nhờ tí giúp cách thoát tội. Tí trả lời: ngài ấy làm quan thượng thư là để giúp cho dân cho nước, vậy mà ngài ấy lợi dụng chức quan để tư lợi, gây thiệt hại cho đất nước, làm cho dân chúng nghèo nàn. Những việc này đã làm mất hết đức của ngài ấy, đã đến lúc ngài ấy phải trả nợ của mình, cho nên mới xui khiến ngài ấy thích bức tranh đó. Chỉ có một cách thoát được việc dữ, ấy là ngài ấy phải mang hết tiền bạc để phân phát cho người nghèo, đồng thời nộp vào ngân khố thì may ra có thể giảm được việc dữ. Người hầu về phủ tâu lên quan lời của tí, quan thượng thư nghĩ đến chuyện phải cho đi hết tiền bạc do công lao vơ vét bấy lâu nay, ông quả thực là không đành lòng. Lúc bấy giờ, có người gia nhân khác hiến kế với quan lên chùa cúng sao giải hạn. Quan thấy không phải mất nhiều tiền, bèn đồng ý ngay. Sau đó, gia nhân lên chùa lập đàn mời sư ông đội sớ cúng sao giải hạn ròng rã 7 ngày 7 đêm. Đến ngày thứ 8, chiếu chỉ nhà vua đến, lệnh tống giam quan thượng thư vào ngục và tịch thu toàn bộ gia sản, còn gia quyến thì bị bắt làm nô dịch biên cương. Sự kiện của Phủ Thượng Thư làm chấn động cả kinh thành, người ta truyền cho nhau nghe chuyện đoán mệnh giải mệnh của tí. Có người còn phân vân chuyện cúng sao giải hạn ở chùa, bèn hỏi tí. Tí đáp: con người có số mệnh, không ai có thể cải được mệnh trời, trừ khi người đó làm điều nhân nghĩa, tu thân tích đức thì may ra mới cải được mệnh. Tròn 3 tháng kể từ ngày diễn ra buổi tiệc sinh nhật của quan thượng thư, chàng họa sĩ bị trúng gió rồi co giật toàn thân. Sau cơn bệnh, gương mặt chàng vốn rất khôi ngô tuấn tú thì nay trở thành mắt to mắt nhỏ, miệng méo xệch, chân bị co rút lại giống như bức tranh kiếp người năm nào. Chàng phải chạy chữa thuốc thang khắp nơi, đã ngốn hết tiền bạc cũng không thể phục hồi gương mặt của chàng. May mà phục hồi được đôi chân. Cũng từ đó, chàng khánh kiệt tiền bạc, chẳng còn bạn bè nào qua lại, ai cũng xa lánh chàng, lấy cớ là tranh chàng vẽ chỉ mang đến xui xẻo. Phẫn uất vì thế thái nhân tình, chàng bỏ kinh thành ra đi. Chàng đi mãi, đi mãi, đi mãi. Một ngày kia, chàng đến bờ sông vắng vẻ không một bóng người qua lại. Nhìn cánh chim nhạn bay qua in bóng xuống dòng sông, chàng suy nghĩ miên man. Đến chiều có người trung niên, dáng vẻ tiên phong đạo cốt đi đến. Ông liếc chàng một cái, rồi ngâm bài thơ: trải nguy nan đã mấy phen, thân nhàn phúc lại được về nhàn. niềm xưa trung ái thề chẳng phụ, cảnh cũ điền viên thú đã quen. Ba quyển đồ thư thu nặng túi, một thuyền phong nguyệt chở đầy then. Trời cũng biết nơi lành dữ, họa phúc chẳng dùng cái tóc chen. Chàng họa sĩ bừng tỉnh, vội vàng chạy theo níu áo người ấy. Chàng họa sĩ mới hay, người này vốn là một trạng nguyên, người đã bỏ hết công danh lợi lộc nơi kinh thành, rồi đến bến sông này sống ung dung tự tại, thuận theo trời đất. Được gần người hiền, được hưởng trường năng lượng an yên của bậc hiền sĩ, chàng họa sĩ cảm nhận tâm hồn mình nhẹ nhàng dễ chịu. Chàng bèn hỏi ông bí quyết làm sao để tĩnh tâm, để sống ung dung tự tại. Ông giảng cho chàng đạo lý phải buông bỏ những phiền muộn trong tâm, quên đi những chuyện không vui, những chuyện không hay, buông bỏ về lẽ được hơn giữa người với người thì mới có thể tĩnh tâm. Mùa thu năm đó, nhìn bầy chim nhạn bay ngang qua dòng sông, ông yêu cầu chàng họa sĩ vẽ cánh chim nhạn in bóng xuống dòng nước. Chàng họa sĩ lập tức vẽ, tuy nhiên chàng vẽ hết bức này đến bức khác mà vẫn không làm cho ông vừa ý. Lần nào ông cũng nói, cái ta cần là một bức tranh thật tĩnh, con vẽ lại đi. Chàng kiên nhẫn vẽ đi vẽ lại, chỉ đến khi nào tâm của chàng không gợn lên một chút suy nghĩ nào, nó tĩnh lặng như mặt nước vào ngày thu. Đúng thời khắc đó, chàng vẽ hình con chim nhạn đang bay in bóng xuống dòng sông, cũng là lúc ông mới thôi bảo chàng vẽ lại. Thu qua đông tàn xuân đến, ông dẫn chàng họa sĩ ngao du sơn thủy, thăm viếng chùa chiền miếu mạo cổ xưa. Cuối hành trình, ông dừng chân lại ngôi chùa cổ xưa từ hồi đầu thế kỷ. Ở đó có bức tượng Phật to lớn vô cùng, ông bảo chàng vẽ lại gương mặt của Phật. Chàng họa sĩ vẽ mãi, vẽ mãi, vẽ hoài, vẽ đến nỗi quên cả thời gian, mà không một bức tranh nào làm cho ông hài lòng. Lúc thì ông bảo gương mặt này chưa thiện, chưa toát lên vẻ từ bi, lúc thì gương mặt này chưa an yên. Một hôm, chàng không vẽ nữa, chàng quỳ trước tượng Phật. Lúc đó, tâm trí của chàng họa sĩ chỉ có một mong muốn duy nhất, mong muốn vẽ được gương mặt của Đức Phật thật nhất. Đêm đó, chàng dựa vào tượng Phật mà ngủ. Chàng mơ giấc mơ, chàng đến một không gian thần thánh. Ở đó có chim hạc hát ca, có rồng uốn lượn trên mây ngũ sắc. Có nhiều vị Phật ngồi trên những tòa hoa sen phát ra ánh sáng lấp lánh màu vàng kim. Tất cả đều chắp tay trước một vị Phật có thân thể vô cùng to lớn ngồi ở giữa. Gương mặt vị Phật to lớn vô cùng tôn nghiêm, đôi mắt của Ngài nhìn chàng họa sĩ đầy từ bi. Chàng họa sĩ có cảm giác chỉ có mỗi vị Phật to lớn là trông thấy chàng. Và không hiểu làm sao, chàng xúc động đến tận tâm can, nước mắt chàng chảy giàn giụa. Tỉnh giấc rồi vẫn còn thấy nước mắt còn trên má. Thế rồi, chàng vẽ hình ảnh giống y như cảnh tượng chàng đã thấy, một vị Phật to lớn tôn nghiêm và từ bi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc vẽ xong cũng là lúc người hiền sĩ đến. Ngay khi thấy trước mặt, ông lập tức kính cẩn chắp tay lại. Ông cảm động ra mặt, ông nói: con quả là may mắn, con đã thực sự gặp Phật. Đây là bức tranh để đời của con. Ông bảo chàng hãy đi cạo râu. Và chàng vâng lời ông, vì mấy tháng nay chàng không để tâm đến chuyện râu tóc của mình ra sao nữa. Cạo vừa xong, chàng sửng sốt vì mình đã không còn mắt to mắt nhỏ và miệng méo xẹo nữa. Gương mặt chàng đã khôi ngô như thuở nào. Chàng khóc và hỏi tại sao có chuyện thần kỳ như thế. Ông mỉm cười đáp: tâm trí của con như thế nào thì nhân dạng của con như thế đó. Chàng đột nhiên tỉnh ngộ, chàng đã hiểu vì sao mà ông yêu cầu chàng vẽ bức tranh chim nhạn in bóng xuống dòng nước. Thực ra, là rèn cho chàng có cái tâm bình yên tĩnh lặng. Chàng cần hiểu dụng tâm của ông khi bảo chàng vẽ gương mặt của Phật. Bởi khi vẽ, tâm trí của chàng chỉ có mỗi hình ảnh của Phật, chỉ còn mỗi gương mặt của Phật. Lúc đó, điều thần kỳ xuất hiện. Chàng nhớ lại câu nói của Tý năm xưa, chàng giật mình kinh hãi vì những bức tranh chàng vẽ. Dường như ý tưởng vẽ tranh trong lúc tinh thần không tỉnh táo, nó không phải là của chàng. Trong tâm trí chàng hiện lên dòng chữ, nghệ thuật là phải thiện. Một bức tranh đẹp phải mang đến cho con người sự bình an và thiện niệm, chứ không thể mang đến một điều gì khác.
Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúng ta cùng nhau chào tạm biệt chàng họa sĩ râu sồn nhé. Cô Mây Trắng chúc cho các bé yêu thích vẽ tranh sẽ vẽ được những bức tranh thiệt đẹp, thiệt tươi sáng và thiện nhất nha. Cô Mây Trắng chào các bé. Hẹn gặp lại các bé vào chương trình kể chuyện lần sau nha.